vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả theo dõi chương trình của tối ngày hôm nay với những sự kiện thể thao cập nhật, nổi bật và đặc biệt. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một thông tin, một tin rất là vui dành cho những cô gái Úc chơi bóng đá trong đội tuyển Para Matildas. Phải nói đây là một kỳ tích, nhưng nó cũng cho thấy sự nhân văn trong thể thao và trong đời sống của chúng ta. Tất cả đều có thể được đền đáp, tất cả đều xứng đáng. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình của chúng ta. Xin chào anh.
Xin chào Trương Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, cả cuối tuần qua thì báo chí thể thao quốc tế và nước Úc cũng đã đưa một cái tin tức. Mặc dù đây là một sự kiện có lẽ nếu so với các sự kiện thể thao khác thì nó rất là khiêm tốn thôi. Nhưng giải World Cup dành cho bóng đá nữ của người khuyết tật vừa mới có được kết quả ở trận chung kết. Và tin rất là tuyệt vời khi mà đội Para Matildas, đội tuyển nữ của Úc, đã giành ngôi vô địch trước đội tuyển Mỹ. Những dấu ấn trong trận đấu này có thể nói rằng là nếu mọi người xem lại highlights, có lẽ sẽ có những khoảnh khắc rất là xúc động. Bản thân anh nhìn nhận trận đấu này như thế nào và nhìn nhận cái thành tích này đối với những người khuyết tật thì đây thực sự nó là một cái sự khích lệ rất là lớn và đã có những phút giây nào đó có lẽ là cũng xúc động khi mà theo dõi những cái thước phim này ạ.
Vâng, tôi có thể nói là trước hết là ở cấp độ đội tuyển thì đây là đội bóng của chúng ta lần đầu tiên giành được một cái chức vô địch ở tầm cỡ thế giới, tức là vô địch World Cup. Đội tuyển bóng đá nam, bóng đá nữ của chúng ta thì đều chưa giành được. Thế nhưng mà đội tuyển Para Matildas, tức là cái giải bóng đá dành cho những người liên quan đến khuyết tật về não, thì đội tuyển của chúng ta đã giành chức vô địch. Thì có thể nói rằng là đây là một cái vinh dự, bởi vì là đây là lần đầu tiên một đội tuyển của chúng ta giành được chức vô địch thế giới. Thì mặc dù đây là một cái giải đấu dành cho những người khuyết tật, như tôi nói là có những cái condition liên quan đến não, bị injury về não hay là vì bẩm sinh mà não bị bẩm sinh và rất là khó để điều khiển các cái vận động của tứ chi, là chân và tay. Thế nhưng mà đội tuyển Úc của chúng ta đã đi vào đến trận chung kết, và đặc biệt là sau trận chung kết thì chúng ta đã có một màn lội ngược dòng rất là thú vị khi mà đội tuyển Úc đã bị đội tuyển Mỹ dẫn trước 2-0. Thế nhưng mà chúng ta đã lội ngược dòng giành chiến thắng 6-2, và trong đấy thì thủ môn của chúng ta đã ghi được một hat-trick. Thì đây là một điều rất là lạ khi mà thủ môn của chúng ta đã có hai cú ghi bàn từ sân nhà, và sau đó có một quả penalty, và thậm chí là thủ môn đội trưởng của chúng ta còn thực hiện không thành công một quả penalty. Thế nhưng đội tuyển Úc của chúng ta vẫn giành chiến thắng với tỷ số 6-2. Thì cũng xin nói một chút, thì đây là giải đấu dành cho những người có khuyết tật về não và thi đấu một cái thể sức là sân 5 người. Thế nhưng mà ngoài cái việc về thể thao thì tôi đây cái khía cạnh nhân văn thì rất là tuyệt vời, là một cái hình ảnh rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cho những người và những trẻ em mà bẩm sinh với cái condition như thế này, với cái điều kiện như thế này, cho thấy rằng là vẫn có thể hòa nhập, vẫn có thể chơi thể thao, và đặc biệt là xã hội chúng ta và trên thế giới vẫn thực sự quan tâm tới những người mà có cái căn bệnh hoặc là có những cái khiếm khuyết về phát triển não. Thì theo tôi nghĩ thì cái giá trị nhân văn nó còn cao hơn cả giá trị thể thao. Và là một hình ảnh rất là đẹp, và đặc biệt là khi mà các cô gái của chúng ta nâng chiếc cúp, và chúng ta thấy rằng là với cái điều kiện như thế, với những thiếu khuyết về não như thế, nhưng mà họ vẫn sống rất là vui và đặc biệt là vẫn yêu thể thao và thi đấu thể thao. Xin chúc mừng các cô gái Para Matildas.
Vâng, và với thể thao, với đời sống, đây là một thông tin vô cùng tích cực. Và xin chúc những cô gái của Matildas nói chung, không chỉ là đội tuyển khuyết tật mà cả các cô gái sắp sửa sẽ thi đấu những trận đấu quan trọng nữa, sẽ đạt được nhiều thành công. Quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta nói tiếp luôn đến một nhân tố khác cũng là người Úc. Đó là ông thầy Ange Postecoglou. Ông vừa có được một chiến thắng phải gọi là khiến cho đối thủ Manchester City phải bất ngờ. Và đây là một trận thắng phần nào đấy làm cho Manchester City bây giờ đang lung lay, một thế lực vô cùng lớn của EPL đang lung lay rất mạnh, thưa anh.
Vào cuối tuần vừa qua ở giải Ngoại hạng Anh thì tâm điểm của vòng đấu đó chính là trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur. Tâm điểm bởi vì rằng là Manchester City đã thua 4 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, và trong đấy thì có 2 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là một điều chưa từng xảy ra dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola ở Manchester City. Còn về phần Tottenham Hotspur, mùa giải này là một mùa giải mà có thể nói là họ thi đấu rất thiếu ổn định khi mà thắng trận tưng bừng như là thắng Manchester United với tỷ số là 3-0 ngay trên sân Old Trafford. Thế nhưng mà lại để thua Ipswich Town 2-1 ngay trên sân nhà. Thì có thể nói là Ange Postecoglou ở mùa giải thứ hai thì đang trước trận đấu gặp Manchester City thì đang có một cái sức ép, và đặc biệt là rất là nhiều các cái cổ động viên của Tottenham Hotspur đang bày tỏ sự không hài lòng với Ange Postecoglou vì ông quá cứng đầu với lối chơi của mình, và hàng phòng ngự của Tottenham Hotspur thì có thể nói là lỏng lẻo. Nhưng mà nhiều người không nghĩ sâu xa rằng là lối chơi của Ange Postecoglou phụ thuộc vào hai nhân tố, đó là trung vệ nhanh và cao và có khả năng dẫn bóng, và những cầu thủ chạy cánh như là Heung-min Son. Thì có thể nói trong thời gian vừa rồi khi mà Tottenham Hotspur thi đấu không được ổn định thì do họ bị vắng mất trung vệ quan trọng, đó là Mickey van der Ven bị chấn thương, rồi là Heung-min Son cũng bị chấn thương, thì hai nhân tố quan trọng này đã khiến cho cái lối chơi của Tottenham Hotspur bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Tottenham Hotspur đã thể hiện được một cái bộ mặt hoàn toàn khác khi các cầu thủ của Tottenham Hotspur thi đấu rất là hay, đặc biệt là đội trưởng Heung-min Son, thì là anh đã thi đấu có thể nói là rất là sáng tạo, tạo ra kiến tạo những đường chuyền và tạo ra những khoảng trống cho đồng đội. Và Tottenham Hotspur đã giành chiến thắng tưng bừng trước Manchester City với tỷ số là 4-0. Và đây có thể nói là một chiến thắng mà đã giảm bớt sức nóng trên chiếc ghế của huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và thêm vào đó nữa thì Manchester City đã có 5 trận thua liên tiếp, và trong đấy có 3 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Thì đây lại là một khó khăn mới với huấn luyện viên Pep Guardiola. Tôi có đọc rất là nhiều cái bài bình luận về tại sao Manchester City đang để thua. Một trong những lý do là huấn luyện viên Pep Guardiola đưa ra rất là nhiều các cái nó gọi là innovation, tức là cải tiến về lối chơi, và những cải tiến đó thì giúp cho Manchester City thăng hoa. Thế nhưng mà một trong những cái cải tiến đấy, tức là ông xây dựng cải tiến lối chơi của Pep Guardiola ở chỗ rằng là cái lối chơi mới của Manchester City dựa quá nhiều vào một trong cái tiền vệ trụ là Rodri. Khi mà Rodri thì làm rất là tốt nhiệm vụ là bảo vệ hàng phòng ngự và phát động tấn công. Thế nhưng mà khi mà Rodri bị chấn thương thì không một cầu thủ nào có thể thay thế được cái vai trò của Rodri. Khi mà Pep Guardiola đã thử như là Kovacic này, và thậm chí trong trận đấu gặp Tottenham Hotspur cuối tuần qua thì thử Gundogan này về vị trí tiền vệ phòng ngự, và hay mà cái từ chuyên môn gọi là pivot, tức là vị trí gọi là đánh chặn rồi phát động tấn công. Thế nhưng mà tất cả những cái cầu thủ mà đứng ở vị trí đá thay cho Rodri đều không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và nó lại trở thành điểm yếu. Và chính vì thế mà các cái đối thủ của Manchester City trong 5 trận đấu trở lại đây thì họ khai thác cái điểm yếu của cái vị trí chốt chặn này, khi mà các cái cầu thủ đá thay Rodri đều không thể có đủ sức để có thể đánh chặn ở mọi những cái vị trí quan trọng nhất, không có đủ sức chạy rồi là cover những cái khoảng trống. Và điều này đã khiến cho Manchester City trở thành hàng phòng ngự Manchester City có thể nói là rất dễ bị khai thác ở những khoảng trống ở hai cánh và ở trung tâm. Và với cái trận thua này thì Manchester City đã bị Liverpool bỏ xa 8 điểm, và mặc dù là giải Ngoại hạng Anh chưa đi được đến 1/3 quãng đường, và đây là một cái challenge mới đối với huấn luyện viên Pep Guardiola và các cầu thủ của Manchester City.
Vâng, trong lúc này thì đúng là cái tình huống của Manchester City lại càng tạo điều kiện cho các đội bóng vươn lên. Liverpool thì gia cố cái vị trí ngôi đầu bảng của mình sau cái chiến thắng vừa rồi trước Southampton rồi. Còn Arsenal, thưa anh, họ đang trở lại rất là mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 vừa rồi đấy chứ ạ.
Vâng, Arsenal đã giành chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Và cái việc mà Arsenal tìm lại con đường chiến thắng là theo tôi nghĩ nó trùng hợp với các sự trở lại của các trụ cột, trong đó có William Saliba đã trở lại ở hàng phòng ngự, thì hàng phòng ngự của họ lại có lại hai trung vệ số 1, đó là Saliba và Gabriel. Rồi hàng tiền vệ thì Arsenal có sự trở lại của đội trưởng là Martin Odegaard, là cầu thủ gọi là kiến tạo quan trọng nhất của trong lối chơi của Arsenal. và cầu thủ chạy cánh là Saka đã lấy lại được phong độ sau cũng sau một thời gian chấn thương, và cái việc mà trụ cột của Arsenal trở lại đã khiến cho đội bóng này có thể thi đấu với đúng với cái lối chơi của một sở trường của mình khi là tấn công. Và cái việc trở lại của Arsenal, trở lại con đường chiến thắng của Arsenal cũng rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ giúp cho cái giải ngoại hạng hay hơn khi mà Liverpool đang có thể nói là bỏ xa Manchester City, thì nhưng mà hai đội bóng là Arsenal và Chelsea dần đang lấy lại được cái phong độ của mình, khi mà cuối tuần vừa qua thì Chelsea cũng giành chiến thắng trước Leicester City với tỷ số là 2-1. Và chính vì thế mà khi mà những cái đội bóng khi mà Manchester City bị mất phong độ thì những đội bóng khác như là Arsenal, Chelsea và Tottenham Hotspur lấy lại được phong độ là một điều rất là tốt, để khiến cho cái cuộc đua vô địch nó trở nên gay cấn hơn, chứ không phải là một mình Liverpool một con đường thanh thang đi về đích nữa.
Vâng, trong lúc này thì Manchester United với cuộc đại cách mạng đang tạo ra cái sự khác biệt nào đó nhất định. Tuy nhiên tôi thấy rằng là cái kết quả của trận đấu trong cái vòng đấu vừa rồi có lẽ là chưa làm cho cổ động viên cảm thấy yên tâm đâu ạ.
Huấn luyện viên mới của Manchester United là Ruben Amorim có nói rằng là đội của ông sẽ phải suffer trước khi mà thay đổi, bởi vì là ông không có thời gian nhiều để làm việc cầu thủ, và chính vì thế ông chỉ có thể truyền tải những điều đơn giản nhất, không thì sẽ làm cho các cầu thủ bị mất phương hướng. Và ông còn nói rằng là tôi sẽ mất 6 tháng để các cầu thủ hiểu cái lối chơi của mình. Thế nhưng mà nếu tôi không làm điều này thì giờ này năm sau chúng tôi lại vẫn quay trở lại giải quyết các cái vấn đề mà tôi đang có. Thế nên là thà tôi, đội của tôi sẽ phải suffer, sẽ phải chịu trận trong một khoảng thời gian. Nhưng mà sau đó thì họ sẽ hiểu được cái triết lý, hiểu được cái lối chơi và hiểu được cái xây dựng được cái bản sắc, cái văn hóa. Thì lúc đó mọi thứ sẽ dần dần tiến bộ tốt trở lại. Và chính vì thế mà theo tôi nghĩ một trận hòa thì mặc dù là không phải là một cái sự khởi đầu quá tốt, thế nhưng mà cũng là một điều tốt ở chỗ rằng là các cổ động viên sẽ bớt kỳ vọng là mọi thứ thay đổi, kết quả thay đổi chỉ trong có một tuần hay là một đêm, bởi vì họ sẽ hiểu rằng là các cổ động viên của Manchester United này hiểu rằng là vấn đề của Manchester United nó là một vấn đề rất là nghiêm trọng, cần có một người hiểu và giải quyết trong một khoảng thời gian, chứ không phải là một sớm một chiều. Nhưng mà các cổ động viên của Manchester United cũng cần phải cho huấn luyện viên thời gian. Thế nhưng mà huấn luyện viên mới của Manchester United chỉ có thời gian nếu như giành được chiến thắng mà thôi. Và nếu như là trong 10 trận tới mà Manchester United không giành chiến thắng hoặc là bị thua hoặc để hòa thì có thể rất là nhiều người sẽ question vào cái khả năng của huấn luyện viên mới của Manchester United.
Với đó là ngoại hạng Anh, quý vị đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một mối quan tâm với cá nhân tôi và những cái người yêu đội tuyển Úc. Trong cái vòng loại để giành quyền dự tranh World Cup 2026 thì trận đối đầu với Bahrain vừa rồi đó làm cho tôi cũng hơi e ngại, hơi bất ngờ, bởi vì là chúng ta để tuột chiến thắng một cách rất là lạ lùng, và trong khi đó thì đã có cái sự cải thiện nhất định trong đội hình dưới bàn tay của ông Tony Popovic rồi. Anh nhận định như thế nào về cái trận đấu này?
Vâng, theo tôi nghĩ kết quả hòa hai đều là một cái kết quả xứng đáng cho cả hai đội, và theo tôi nghĩ cũng là một cái kết quả tốt cho Australia. Chúng ta được ghi được bàn từ rất là sớm do lỗi của hậu vệ của Bahrain khi mà chúng ta ghi được bàn ngay từ phút thứ nhất. Thế nhưng mà sau đó thì chúng ta không giữ được thế trận để cho Bahrain có thể nói là sang hiệp 2. Bahrain bắt đầu thi đấu tự tin hơn và không còn sợ nữa. Cộng với cả một chút thiếu may mắn khi mà những cái pha bóng của Bahrain thì đập một người hậu vệ của chúng ta và tạo ra những cơ hội. Và thêm một lần nữa là Bahrain có những siêu phẩm khi mà cái cú sút gỡ hòa một đều của Bahrain thì là một cú sút từ gần giữa sân rất là đẹp. Và quý vị nếu mà theo dõi trận đấu này thì sẽ thấy rằng là một chút thiếu may mắn cộng với một siêu phẩm đã giúp cho Bahrain gỡ hòa, và sau đó thì tinh thần của Bahrain lên rất là cao và họ dồn lên để tiếp tục giành chiến thắng, và họ lại còn dẫn trước 2-1 cơ, cũng lại một pha gọi là lộn xộn trước phòng ngự của khung thành của Australia, và Australia thiếu một chút may mắn. Thế nhưng mà cái trận bị dẫn trước 2-1 cũng rất là tốt, cho thấy là các cầu thủ Australia có khí thế, có ý chí để dồn lên để gỡ hòa, và cuối cùng chúng ta gỡ hòa được 2-2. Thế nên là theo tôi nghĩ trận hòa 2-2 là một trận hòa không muốn, thế nhưng mà một trận hòa theo tôi nghĩ là rất là tốt để huấn luyện viên Tony Popovic rèn quân. Và dưới thời huấn luyện viên Tony Popovic thì chúng ta đã có 3 trận hòa và một trận thắng. Thế nhưng mà đang có những chuyển biến tích cực khi mà Tony Popovic đang rèn các cầu thủ để thi đấu với cái bản sắc mới, với cái lối chơi mới, Và điều may mắn ở đây rằng là các đối thủ trực tiếp của chúng ta thì cũng không thi đấu khá hơn gì, khi mà Saudi Arabia là đội bóng mà sẽ trực tiếp cạnh tranh với chúng ta thì lại để thua Indonesia với tỷ số là 2-0, và Indonesia hiện giờ đang vươn lên đứng thứ ba, đứng thứ tư. Và trận đấu sắp tới của chúng ta sẽ gặp Indonesia, và Indonesia sẽ tự tin hơn rất là nhiều là họ có thể giành chiến thắng trước Australia. Chính vì thế mà trận đấu tới với Indonesia là một trận đấu rất là quan trọng cho Australia. Và chúng ta thấy là Indonesia đang có một bước tiến vượt bậc trong cái lối chơi. Và chính vì thế mà tôi có nghĩ đến cái câu nói là có bột thì mới gột được hồ, mới gột nên hồ. Tức là nếu như không có cầu thủ có chất lượng thì rất là khó có thể huấn luyện viên nâng tầm được đội bóng. Và chúng ta thấy khi mà nhập tịch các cầu thủ về thì và cộng với cả một cái huấn luyện viên có kinh nghiệm và có một cái hướng đi rõ ràng nữa thì Indonesia đang là một cuộc cách mạng. Và họ hiện giờ có lẽ là một trong những đội tuyển mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á.
Vâng, và đó cũng là điều mà đội tuyển Việt Nam cũng đang phải theo dõi để học hỏi xem là tình hình như thế nào. Chứ bóng đá Đông Nam Á hiện nay với các đội tuyển thì rõ ràng ở dưới cửa của Indonesia hết rồi. Tới với giải F1, theo bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ là ấn tượng nhiều nhất phải dành cho tay đua người Úc rồi, Oscar Piastri. Anh đã có được một cái thành tựu phải nói rằng là rất là chóng vánh, chỉ trong vòng có 2 năm ở F1 thôi mà anh đã đạt được cái vị trí xếp thứ tư trên bảng tổng sắp. Anh nhận định như thế nào về vòng đấu vừa rồi và cái vị trí của tay đua này?
Vâng, vòng đấu ở Las Vegas vừa rồi thì Max Verstappen đã về thứ năm, nhưng mà kết thúc trên cái vị trí của tay đua cạnh tranh trực tiếp là Lando Norris, khi mà Lando Norris về vị trí thứ sáu. Nhưng mà với việc cán đích thứ năm thì Max Verstappen đã đồng thời giành chức vô địch thế giới lần thứ tư, mặc dù là còn hai chặng đua nữa, thì đây là một thành tựu rất là tốt. Và đặc biệt là với những khó khăn ở mùa giải này của Red Bull thì Max Verstappen cho thấy anh vẫn là một tay đua số 1 vào thời điểm hiện tại. Còn về Oscar Piastri thì như anh Ngọc nói là tới giờ còn hai chặng đấu nữa thì Oscar Piastri đứng xếp thứ tư trên bảng tổng sắp theo sau Max Verstappen, Lando Norris và Charles Leclerc. Thì với một tay đua mà chưa có mới chỉ thi đấu 12 mùa giải ở giải F1 thì đây là một thành tựu rất là lớn với một tay đua trẻ đến từ Úc. Và với những gì mà Piastri thể hiện thì như tôi nói là anh cần tiếp tục học một thêm 1 đến 2 năm kinh nghiệm nữa, sau đó thì mới nghĩ đến việc là cạnh tranh giành chức vô địch. Nên là 1 đến 2 năm tới PSG nên tập trung vào việc là học hỏi thật nhiều kinh nghiệm và giành được nhiều chiến thắng nhất có thể, và sau đó khi mà cơ hội mở ra anh trở thành một trong những tay đua trụ cột của một đội đua nào đấy có khả năng, thì lúc đó hãy tính đến chuyện giành chức vô địch. Bởi vì không nhìn đâu xa, nhìn tấm gương của Max Verstappen thôi, Max Verstappen cũng phải mất đến 2 đến 3 năm học hỏi, 4 năm học hỏi thì sau đấy thì anh mới giành được chức vô địch thế giới lần đầu tiên. Và chúng ta xin chúc mừng Max Verstappen, và cũng xin chúc mừng những thành tựu mà Oscar Piastri đạt được ở trên đường đua F1, niềm tự hào của nước Úc.
Vâng, và với thông tin này chúng tôi khép lại tạp chí thể thao ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.